cái nói cái đâu người tin nói xa rồi khi đó không có cơm không có cháo thì cầu có con cháo để ăn, có con cháo để ăn rồi nghĩa khi có cháo cho nên nó đặt đặt chút nó loãng quá rồi phải đặt đặt chút, đặt đặt chút rồi thì cầu cầu cái gì có cái cơm ăn phải là có cơm thôi, có cái cơm rồi thì chút thì sao chưa để cho từ từ kể cơm này dạo không ngon không dẻ không dẻ chỉ có gạo trắng nhẹ dẻo đó rồi gạo trắng dẻo rồi cái gạo thơm rồi đủ thứ mình cứ lần lần mình gói đó là như vậy thì bao giờ xong người thấy cái hạnh phúc thì nó đâu, nó ở đâu, cái xa bờ cũng giờ mình chạy tới rồi đó mà trong cái hạnh phúc chán bình mình chán bình mình thấy có những người tôi thấy rất là tội nghiệp cứ cả đời như chìm hạnh phúc mà hạnh phúc nó chết mình không chịu thấy, mình không chịu. Người Mỹ thì nói là có những cái mà mình không chịu enjoy cái mình có, không chịu, cứ đi kiếm người khác thôi. Ngồi ăn cơm đây, chứ nghĩ rằng không chịu ăn cơm, ngồi ăn cơm đây chứ dọn bên kia, người ta muốn cơm bên kia đúng không? Cái nhà bên kia ăn ngon rồi, để mình khó lắm. Đó, người ta có nhìn thấy cái chỗ đó mình phải kiểm soát định tâm mình được, kiểm soát cái tình cảm được. Cho nên mình không thì mình cả đời mình khổ. Có chiếc xe đời 72 thì muốn xe đời 74, đời 74 rồi muốn xe đời 78 rồi mua chùa thấy nó chạy 82 rồi cái đi vô cái 85 rồi rửa này cũng mình thấy mất mai 85 rồi qua 86 rồi mua chiếc xe 86 trả nợ chưa hết, chưa có trả hết tiền nào nữa, đừng quên 87 mình cứ chạy hoài như vậy thì rốt cuộc sao có mình chạy tới đâu. Đó nghĩa địa trả chưa hết nợ đã có nghĩa địa và cái gì thật sự cái gì nghĩ tới xem và tôi thấy có nhiều người họ chạy già tội nghiệp chứ tôi thấy tội nghiệp cái cụ đây cái nhiệm vụ đi tới chùa ai bật rất người đi không nổi thầy đi bộ đi không nổi trời tôi đi qua cái trời lạnh tôi thấy tôi qua cô đô đô có nhiều cụ nhóm đủ rồi đó không lớn gì lắm 50-60 thật chạy kia đi chùa đi không nổi bởi vì tại sao đi không nổi lạnh quá đi trời ơi tuyết ngập đi cũng được đi thì cũng được mà trong khi nó chạy thôi chạy đó đúng rồi chạy đó chỉ chùa thì cũng được đi ra ngoài cũng được mà trong khi nó chạy chạy tiền gì chạy tính tiền chạy theo danh theo lợi chạy theo lợi nhất là theo lợi đó. Làm ngày làm đêm rồi dạy em đi chùa thì thấy bệnh còn mở nhà hàng mở tiệm ăn á hai ba cái tiệm ăn chạy tới nhà này qua thấy coi là đầu bếp ăn gian không mấy người đời lúc này đâu còn chạy giết mà không được rồi chạy rút cuộc chạy tới đâu quý vị lúc nào nó chạy tới nguyên địa kéo bên cả mình bây giờ mình không biết cái chỗ đó thấy cái lòng mình mới được quý vị nha cái nếu quý vị là không biết lòng mình đó thì sao quý vị tôi thấy đất cười lắm cái này quý vị nghĩ không sao mình có hai mắt áo nè có mắt mắt à, có những người mang kiến thì là bốn có những người không mang kiến cũng có khi là bốn mà chẳng những bốn mình cũng bảy sao tám nữa cho nên bốn là bởi vì sao vậy mình từ từ mình dòm mình đấu thường ra lắm à, coi chứ tình đời nó đang đoạt nó thay đổi bà đó rước mình tử tế chứ từ nhà bà đậu trắng cũng được như nói rồi đó không mình cứ đổ thừa ta đổ xong rồi vợ chồng với cũng nhau thương nhau quá ở 5 năm 7 năm thì cụ đựng hoài tốt nha đổ thừa ông đổ thừa bà thay đổi bà đổ thừa ông thay đổi có phải như không nhỉ ai thay đổi mình thay đổi trước cái lòng mình thay đổi trước cái gì đến đó đổ thừa mình nói mình không thay đổi thực sự đổ thừa người ta chính mình thay đổi trước để cho mình bây giờ cái quan trọng của mình tôi á nhìn lại mình thật kỹ nhìn mình thật thiết và kỹ ở đây quý vị có việc nhìn mình không nhìn ta không thấy ta không chân quý vị thấy mình tôi khuyên một ngày đó mình cứ dòm dòm trời dòm đất dòm đây dòm tay dòm trước dòm sau cũng thứ mà không chịu dòm mình mà nếu có dòm mình thì sao quý vị sơ sơ sáng đến gan mất quá để làm ăn giả vô mình dòm của nó kích thì nó không kích không tôi khuyên quý vị á một ngày như vậy thì nó dành 10 phút thôi 10 phút đồng hồ tôi đã nhìn lại mình. Sau nhìn lại mình sao vậy? Chiều tối đó, sau khi con cái vợ chồng cơm rồi về nghỉ đó, ngồi một mình yên tĩnh rồi nhìn lại mình. Mà khi đó mình nhìn không cần đó, người nhắm mắt nhìn thấy của mình rõ, của mình như thế nào. Chắc người bụng bụng ta không thấy được. Cái việc mình đừng gắn rồi con ngồi một mình đó, không cần nhán, không cần đèn ngồi đó, không cần gương, không cần kiếm, không cần son phấn đẹp, ngồi một mình một trận như mình xưa, những mình đánh vào mình nhìn lại chính mình, cũng như mình thấy mình là sao. Đó là tự tâm. Và bây giờ ngoài chuyện mà tự tâm còn phải là đạt bổ bản tánh, thì cái bản tánh nó là thế nào, bản tánh của mình thì thường sao gọi là bản tánh. Thường ở trong kinh á, các vị nói rằng bản tánh thì thường không thay đổi, cái tánh của các pháp thì nó vẫn thường, nó không thay đổi, nhưng cái tướng nó có thay đổi. Cái tướng nó thay đổi nè, các vị thấy cái tướng là cái tánh, cái tướng. Cái tướng á, tôi lấy ví dụ như vậy, cái bàn áo nè, cái bàn, thì quý vị thấy cái bàn với cái thùng công đức từ Mỹ, với cái bàn Phật nó giống nhau, nó khác nhau. Quý vị nó giống, nó khác.
Cùng trên mà khác,
cùng
giống.
Nó giống á, cũng đúng. Mà nói khác á, cũng đúng nè. Tôi ngồi đây, phải nè, tôi ngồi đây, đã ở này ngồi đây, tôi và ở này là hai người, hay là một, giống nhau hay khác nhau?
Giống nhau.
Mình thế gian mình thấy khác, mình không có giống. Khác mình thấy khác, ở ngoài là khác, có gì đâu khác. Khác là bởi vì tôi lấy ví dụ như vậy, cũng như cái vị thấy cái bánh, cái bột quá. Cái người ta được gạo với nước thì cái vị làm mình ít, cái gì cũng tin ít không? Nếu mình ít không? Ở ngoài bắt thì bánh gì? Trong nơi thì bánh ít. Bánh ít. Tôi không biết tại sao nó bánh ít, nhưng mà gì? Tôi thấy mình đặt người là bánh thiệt nhiều. Có khi để gì cả nhà, để cả giường, cả một cái miếng chiếu rồi là bánh ít. Những người biết câu đó không? Thấy không? Ở bên đây có hai loại. Chú, như mình chú dạo nè. Bên đây là ở đây họ bán, thì gọi là chú già. Bánh á, thì gọi là bánh ít. Rồi có khi nó nói là chú còn non, còn non xèo, cũng gọi chú già. Tại sao vậy? Tôi nói chuối còn ngon sao gọi chuối già, bánh thịt nhiều sao gọi là bánh ít. Đại khái như vậy. Thì quý vị thấy nhìn cái bánh nó khác nhau, nhưng mà thực sự mình thấy cái căn bản nó giống nhau. Tôi cái đầu đem ngồi hình tướng khác nhau, phải nè, đỡ là có tóc. Tôi thì đại khái gật đầu, đỡ là mặc áo xanh, tôi mặc áo lam, vân vân. Nhưng mà thực sự cái tướng nó khác, thực sự cái tánh nó giống nhau, giống thật vậy. Tại sao giống? Tại sao giống? Thân thể giống, nó khác. Cái tướng thì cái thân thể nó giống. Và bởi vì sao cái bánh như thế này, cục bọt á, cái hiện nặng cái hình này ra thì ra cái hình này. Thấy không? Nặng cái hình kia thì ra cái hình kia. Xét lại, chúng tôi quý vị không có gì khác hết thôi. À, cũng là trong mình thì cũng đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, phải không? Thì tất cả những thứ đó có điều cái người này đất hơi nhiều một chút thì sao? Thì đại ớt mập thì phải đại ớt. Còn người này đất hơi ít một chút thì sao? Uống thuốc bổ cho mập. Rồi mình thấy cái gì đời nó có do có vụ, nó đâu có gì đâu khác. À, mà mình thì mình cứ thấy cái khác thì mình cái đó. Phải không? Có khác thì mình mới thấy sao quý vị? Mình thấy khác thì mình mới muốn cái chuyện cái kia, cái bỏ nghĩ chuyện cái này. Phải không? Thấy khác thì thấy cái gì của người ta cũng tốt rồi, cái gì của mình cũng xấu rồi. Đến nỗi về chuyện này rồi, ở trong chùa cũng vậy đó, thì chùa cũng được có nghe câu gì đó. Câu gì? Là cái bực từ nhà cũng thiên. Phải không? Là mình với mình thấy ngoài nó của mình. Mà thực sự nếu mà nhìn cho thật sự cũng rõ ràng là cũng được. giống nhau như vậy khác. Và cái người mà thấy một con một cái một tướng cái tấm hai cái nó thành một cái nhân vậy thì cái người thực sự nó gọi là đạt đạt, thấy được rõ về mặt. Nếu còn nếu không thì mình thấy mặt thì mình sao? Chuyện đời quý vị thấy mình nghe một chiều ở thì sao quý vị không thấy được rõ? Nghiên cứu thấy con bên này, hả? Bây giờ mình tu mình từ từ mình tập thấy thấy cho hai mặt con này. Thì có như vậy thì mình mới thấy được rõ. Đó rồi. Thường thường như vậy thì ngộ pháp ở đây là cái ngộ pháp vô vi, à ngộ pháp vô vi. Vô vi ở đây thì vô vi là gì quý vị? Vô vi tức là hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn không? Vô vi không có nghĩa là hỗn loạn. Ở đây thì thấy có những người tu theo cái nghĩa khác thì vô vi, có nghe nói không? Thì vô vi. Thực sự vô vi trong đạo Phật như vậy là không phải là không làm, mà làm hết á, nhưng mà không có nước, không biết, không có dính, gọi là vô vi. Để tôi kể với người nghe chuyện này. Đây là những người muốn tu chân ra nghe. Có hai ông thầy đó sang phòng tu đó, rồi mà trong cái trong chùa của mình chúng tôi như vậy nè thì cấm không có được tiếp xúc với người nữ, không được tiếp xúc với người khác nữ, mà nhất là tiếp xúc với thân phần nè, thân thể. Có hai ông thầy đó trời mưa mùa đông, chắc trời mùa đông rồi trời mưa thì đi qua cái khu đó sao có cái bụng nước á, nó to quá đi, nó mà lạnh mà nó bùng nữa. Thì hai ông thầy thì tu hành thì dễ rồi, mình chắc hai ông thầy nghèo không có xe, thầy đi bộ tới đó thì ông thầy muốn nhảy qua thì nhảy ở cơ. Ai về có cô nghe cổ mặt giết giết không biết giết tao nữa nè, mặt cũ á, cái cô gái cô trẻ trẻ mà giết. Thì cô này thì mặt giết thì sao quý vị? Đâu muốn giết, đâu muốn nhảy. Thì cổ cứ dòm tới dòm lui đợi một cái chàng hồng hoa mà không có hồng hoa nó có hai thầy. Đó rồi cái hai thầy thì không biết thương mình không, hai thầy tới mình thấy cũng cô này thấy tội nghiệp, à tội nghiệp, à cô này cổ lạnh cô đứng qua đất nó đợi hoài chàng trai nào đó để đỡ cô qua. Cái ông thầy đó thôi mình đi à, thôi mình dòm không nên dòm, cái khu cái tu hành mấy cô đã trẻ không nên dòm là cái gì? Ông thầy kia dòm chứ không biết cổ. Thì cái ông thầy bỗng khuyên ông nghe rồi ông giận thì nhạc cũng đi, ông bỏ mình trước ông lộn qua trước. Còn cái ông thầy thứ hai thấy cô này tội nghiệp, nói thôi được thôi giờ cô đem lên tu, cấm cô này qua cái vùng đất, cấm cô này lộ qua cái vùng đất rồi, thì cấm qua rồi thì để xuống nha, cô đi nha, cô đi đường tu, tôi đường cô, tôi đường tu, tôi đường cô đi đường cô, tôi đi đường tu, chia tay nha. Đó rồi thì cái ông thầy ông qua trước á, ông có giận, ông thầy chùa cái gì mà cấm mấy con gái tu hành gì kia vậy? Đó mà ông đi vậy từ cái chỗ cái vũng nước tôi tới chùa, ông nhàn ông thầy ông nhàn đủ thứ này đủ chuyện của cả ông dành cho các chùa các cửa chùa. Thì ông thầy mà cổng cô gái ông mới nói nhàn là quân quân, bỏ cô đó xuống đi, tôi cổng cô qua có chút xíu rồi tôi bỏ cô bên đó rồi. Mà huynh cổng khổ từ ở chỗ đó mà tới chùa. Quý vị hiểu câu chuyện này không? À, thì cái người Phật tử vô vi là chỗ đó, vô vi là phải bỏ xuống ôm, cũng có ôm. Mà quý vị thấy trong đạo Phật cái thầy nào phải, cái ông thầy cổng cô gái nó lại phải hơn thầy kia, là bởi vì ông thầy ổng cổng có một khúc rồi giỏi lắm, hai thước cây lộ qua bụng thôi bỏ xuống. Còn ông thầy kia ổng ôm cô gái từ ở chỗ đó mà cho tới chỗ chùa. Và mình thấy người Phật tử vô vi là chỗ đó có người phải bỏ, phải biết bỏ. Thấy mình ôm như quá nhiều đi mà tới mình khó, cái mình có ôm không? Không ôm nhiều không? Ngồi nghe giảng chứ mà mình lớn tuổi mình đau lưng, có cái chỗ dựa là nhỏ nó cứ dành chỗ dựa cho mình, ôm với nó vô thì ngồi không nghe được. Mà về tới nhà tối là hơi đau lưng cái đổ thường nhỏ đổ quá nhỏ mình nói, mà mình ôm chừng nào mình khổ nhiều chừng đó. vợ chồng sống với nhau làm sao có không chịu vui chịu buồn, mà nếu mình ốm chịu buồn đó thì sao quý vị, tôi thấy như cặp vợ chồng 20 năm sai nữa còn nhắc chắc chuyện gì hồi đó tao đau hả mắng mẻ chỗ đó nhắc cái chuyện là đời xưa đời sửa gì như vậy thì làm sao có hạnh phúc được quý vị hả, làm sao có hạnh phúc. Vậy thì mình tôi đó cái nào đã gồm ôm cái nào đã bỏ bỏ hả, chứ có những cái mình không bỏ thì mình tổn hại cho mình đó, tổn hại cho mình. Quý vị ăn cơm vô thì quý vị tiêu hóa cái gì giữ được có lợi thân thể mình thì vậy, mà ngược lại cái gì nó không có lợi thân thể mình thì bỏ hả nè, ta biết ôm biết bỏ. Còn nếu mà cái gì cứ ôm nhưng như ông thầy đóng ôm thầy đóng ôm thì cũng đợi đóng cũng có như vậy, có như vậy mới gọi là xuất gia là quý vị. Đó rồi những tôi khác là kêu mà những tôi khác dù như là tu hành á giữ gìn 250 giới thì cái giới tôi thì tôi không có kể để làm gì, nhưng mà quý thầy có 250 giới tôi giữ, còn quý cô có 300 ngoài giới gì đó, rồi sống đời sống thanh tịnh ha, rồi tu hành bốn món chân đạo à, ha. Cái người tu á bốn món chân đạo phải là người tu. Thì bốn món là bốn món gì? Nếu quý vị tu, tôi nói là quý vị, quý vị đừng có xuất gia thì đừng có đàn, đừng có phiền não nha. Quý vị thấy được cái tánh, cái tướng, cái nên nó thử nào nha. Rồi quý vị thấy được cái phương pháp, tức là biết bỏ, biết bỏ, biết đắm. Và cái yếu tố thứ tư là quý vị tu bốn món chân đạo. Ở đây bốn món chân đạo tức là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Học lâu rồi giờ tứ niệm xứ là gì?
Thân bất tịnh.
Thân bất tịnh. Rồi gì nữa? Thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp thì ngã. Thân bất tịnh. Cái này tôi nói thì mấy cô hơi phiền. Mấy cô ở đây tôi nói gì thân bất tịnh thì mấy cô có lẽ đại khái là nó khiếp. Nếu con bà nào nói cho tôi đừng có buồn trùng, tôi lên Sacramento nói chuyện này, rồi có cái bà đó sao đã bật chắc. Biết tại sao bật chắc không? Tôi biết tại sao không? Nó làm những thẩm mỹ, nó làm cái việc mà cái gì đó, sự sắc đẹp đó. Cái thân bất tịnh, sao gọi là thân bất tịnh? Thân bất tịnh, Đức Phật dạy thân bất tịnh là thân không sạch. Thân sạch thì không sạch cái gì? Sạch quá rồi. Sạch là không sạch. Thật sự ra mình xét cái thiệt tình mình thấy đó quý vị, thân là không sạch. Hả? Con người ta văn minh á, thì người ta tôi thấy cái này buồn cười lắm. Tôi thấy cái chuyện này rất là buồn cười. Hồi xưa đó, thì ông bà mình thì hồi xuống là tiền sử nhất của mình thường ở bài đá thì con người ta thì ăn rong ở lỗ tao nè không quần không áo, rồi từ từ tiến tới thì sao vậy, bắt đầu tiến ra văn minh thì bắt đầu phải là có quần có áo tao nè, rồi tiến một lúc rồi thì bắt đầu ta trở lại cái tình trạng sao dần dần không quần không áo. Tại sao vậy? Lúc đầu thì không có gì để mặc, rồi tí một lúc thì mặc những thuốc, mặc lắm mấy lớp cái gì đó mình á, rồi nghe cái bên Mỹ là thì sao? Bắt đầu hả hai? Rồi lúc nào đó thì sao chứ mình? Rồi lúc nào đó chắc không còn nữa. Cái buồn cười là như vậy, cái gì là cái buồn cười. Rồi bên đây mình nói, người ta tìm về trở lại cái thân. Rồi chứ gì họ làm như chứ gì? Rốt cuộc họ để khoe cái thân thể mình hả? Thân thể mình thôi. Tôi có một cái gì đó. Họ bị họ không thấy rõ. Mấy cô tôi thấy tội nghiệp nói thật việc. Tôi nói xin lỗi với vị tôi mấy năm nay tôi không đi chợ. Mà hôm rồi tôi đi chợ tôi gặp cái cô đó. Tôi thấy thương, rất sức thương. Thương, rất sức thương. Mà thương với lại cái kiểu thương, tâm niệm động. Thương là tội nghiệp. Cho cái người không biết. Chắc cũng 60 tuổi có, 60 tuổi có, mà nó thật quý vị, ăn mặc một cô gái 18 vậy đó, tôi nói thương quá trời, là bởi vì sao tôi nghĩ là tội nghiệp cô này chắc cũng thấy cái ngày tàn cũng tới rồi, thấy cái ngày tàn tới rồi ráng gặp thấy là thấy nó hoa nó rụng rồi ráng cũng mất nó trên cho nó dính thời gian, cái tội nghiệp hết sức. Bởi vì tại sao quý vị, họ không thấy một cái chân lý, họ không thấy một cái chân lý. Nếu một cái người biết tu á, trẻ đẹp cho trẻ, già đẹp cho già, phải không? Bây giờ vị nào ở đây, vị nào có ông bà có chung nè, còn đủ nè, ở đây có ai có đủ không? Cả trẻ không nói cho nên lớn lớn tuổi kìa,
đủ lớn xong bà lớn tuổi
á, có không? Ở đây có ai không? Giờ quý vị, à bà cụ về hỏi không, cháu này về hỏi không này, không ông lại đây ăn cơm rồi, ông lại đây ngồi cái bên tôi hỏi ông dòm thiệt kỹ cho tôi có đẹp một chút đừng có mắc cỡ, nếu là cái bà học đến tôi tôi không hỏi đi chơi này, ông ăn cơm rồi chưa, đánh răng chúng mình sẽ ăn rồi đấy, không tôi với ông sống 40 năm rồi, có con có cháu, bây giờ ông nhìn tôi nè, có tôi còn đẹp hay không, mà nếu mà ông nói là à bà đẹp thú sướng thì như vậy mà tôi thành công đấy. Vì ngày xưa hai người còn trẻ rồi họ nhìn nhau bằng cái thân tứ đại, phải không, nhìn đẹp là thân tứ đại, mà thân tứ đại thì sao quý vị, không có cái gì đẹp hoài thôi, không có cái gì đẹp hoài thôi. Xưa nói rằng cái người đẹp có phường hai chút hiểu đó, khi nhân đầu bạc sớm ngay là dễ. Mà bây giờ mà ông thấy bà đẹp hơn xưa đó, tức là bà ông không còn thấy cái đẹp của hình hài nữa rồi, mà cái đẹp này là của tình, của nghĩa, của cái đạo hạnh mình sống. Mà sống như vậy nó sống lâu dài, sống như vậy nó sống lâu dài. Chỉ có hai người mình gặp nhưng mà chỉ nhìn cái đẹp, không có tiền bước nào nó đổ vỡ, có con đẹp, cái mục đích là đẹp, phá cái mục đích là đẹp, thì tìm những người đẹp tìm đẹp, người kia tìm đẹp, cái đẹp nó không còn, thì hết căn bản rồi, hết cơ sở rồi. Vậy thì đạo Phật cái chỗ này đạo Phật quan trọng lắm, khi quý vị phải nhìn thấy cái chỗ đó là có cái gì nó hơn cái đẹp. Chúng tôi đi tu thì chuyện khác, còn khi trong cuộc sống gia đình thì quý vị phải thấy cái chỗ nào tránh cái chỗ nào. Hai người lập gia đình với nhau, rồi vì cô thấy anh này đẹp, anh này thấy cô này đẹp, thì tôi thấy như vậy hạnh phúc không có rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị?
Đẹp nó vô thường.
Cái đẹp nó vô thường. Nếu mình cưới nhau vì cái đẹp thì mai mốt không còn đẹp nữa làm sao? Phải không? Đại người làm sao biết? Những khi làm ăn rồi lỡ rồi bị phỏng chạy mặt, chạy cửa mặt mày không đẹp nữa, vậy là hết căn bản tình yêu sao? Thành ra cái đó là cái này. Đức Phật dạy những người Phật tử phải quán cái thân vô thường, thân bất tịnh. Bao giờ quý vị thấy tôi xem người có tịnh hay không tịnh, nhà tôi không cần nói, nhà quý vị xét thân thể quý vị thôi. Tôi nói thật quý vị, tôi qua Mỹ tôi cũng dưỡng điều này lắm, tôi tắm một ngày tắm 2 lần. Hôm rồi tôi đi Colorado á, 4 ngày tôi tắm. Thì tôi cũng có buồn cười, tôi nói buồn buồn cười tôi như vậy, tôi muốn là tôi tắm, mà bởi vì tại sao quý vị không có muốn tắm ở chùa đó, tại chùa đó thật khổ đó. Một cái 100 người họ cái phòng tắm, con cái phòng tắm này mà ở người nào tắm 3 giờ một sau người thứ hai tắm chùa của, tại sao vậy? Hết nước nóng là một, cái thứ hai là nước nó vẫn còn ngập đất năm chùa xuống chịu không tắm. Rồi cái chuyện tối ngủ thì sao, tôi mặc 5-6 cái quần bộ đồ, 5-6 quần áo trên mình không, thì tháng hoang thì trời, cái mùi nó có cái mùi lạ lạ ha. Tôi hỏi thầy mùi, thầy thấy có mùi lạ lạ, ông nói sao biết nữa, ông nói khó chịu, tôi nói vậy cái mùi của thầy á, cái mùi của thầy với mùi của tôi, bởi vì nó tốt quá thôi. Rồi tôi mới nói chuyện mình giúp anh nghĩ thân thể của mình mắc nhất để chính mình chịu không nổi nữa, mang đôi dài đó, mình cởi đôi dài ra đã mình chịu không nổi được nó chịu rồi cái mình rồi. Không có gì có cái gì đâu, đâu có làm gì hết. Đôi dài mình mang đó chân rửa thiệt sạch đi, mua được tất mới, mua được mới mới mang người mang thì 3-4 ngày không cởi giày ra, cái con chuột cởi ra ta lại ta xuống chạy, bất tỉnh, bất tỉnh. Mà mình không thấy, mình không thấy gì đó. Xưa đó hồi Đức Phật, Đức Phật có dạy tu nhiều lắm, có ông thầy đó, ông có thấy gì, ông thấy ông tu, ông ngồi chùa, ông dọn cái cô nha, ông chạy dọn cái hoài xa hoài, Đức Phật nó chắc tu không được, dạy tu không được. Nếu thấy thân nó tỉnh lắm, ông nói thầy tắm, tắm, tắm thiệt sạch, tập tắm thiệt, tập tắm thì hết còn mẫn hết sạch bon. Thì gây ra cái Đức Phật đưa mình dạy trắng, đưa mình dạy trắng, đưa mình dạy trắng bon mới tinh. Đức Phật ra thầy cầm tay sạch bon rồi thầy cầm bây giờ. Đức Phật không có dạy niệm Phật, không có dạy tọa thiền, không có dạy làm gì đâu, dạy dò cũng dạy. Ông dò, ông ngồi, ông dò hồi sau Đức Phật dò hồi chừng 15 phút cho Đức Phật đưa đương giải cho coi coi. Đương giải cho thấy dạy trở thành đen. Ông nói, à, cái thân mình cũng sạch ha. Đức Phật thấy cái gì? Cái Phật dạy cái bài học rất là dễ dàng. Ha? Còn tôi ngồi tôi nói chuyện với vị đại khá, nói cái thân mình cái này, cái kia, ông một Đức Phật. Cứ nhảy dò riết rồi cái đẹp. Mà thấy thân bất tịnh đến chi gì quý vị? Đến chi gì? Đừng có lệ thuộc thân mình quá. Phải không? Đừng có lệ thuộc quá. Là bởi vì sao vậy? Tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lệ thuộc cái thân thể mình quá đi. Có nhiều người rồi tôi thấy lúc khi đi đâu á, mình dòm mà vướng á, dùng tới dùng luôn soi tới soi luôn soi cả giờ đồng hồ mới rồi. Ở đây chắc những cái ông nào mà có vợ trẻ có chưa có gia đình mới rồi thấy cái chắc rồng khi muốn đi đâu đợi bà ra tức cửa rồi nổ xe rồi bà còn những gọi xong coi tiếp thì mình thấy lệ thuộc cái hình hài quá mà còn chuột cái tôi bản thân mình cũng sạch cái gì cũng không sạch hết đó. Thấy ra thì sao, thấy bộ sạch sẽ bề ngoài đó nè. Chứ thực sự nếu một người nhìn mà con mắt một bác sĩ đó, nhìn mà một cái con mắt của một con người chuyên môn về cái hệ thống cơ thể của mình đó, thấy mình nó có sạch sạch không? Tôi nói hoài bây giờ là quý vị thấy, giờ tôi thấy cái vụ này quý vị ăn cơm vô nha, quý vị ăn cơm ăn vô chút xíu mà ăn vô là cái vì lý do nào nó thoại ra có dám ăn lại không? Tôi dám là chê nè, à, chê gớm nè, họ cầm nó cột sợ nó, thì chỉ ói ra rồi lấy tay hốt với những cột sợ nó, rồi gớm rồi phải không? Phân á, mình đi tiêu á, bỏ đó, mình đi tiêu vào trong đầu của mình, không muốn nhìn lại nữa. Không nè, có khi con, con cháu mà nó nhỏ nó đi tiêu, mình hốt thì cột sợ, cột gớm nó. Vậy á, mình ôm nó trong mấy ngày, có khi mình biết có những người ôm nó mấy ngày trong cơ thể của mình. Rồi mới đi tiếp. Mình thấy không? Nên mình thấy cái đời nó thất cười lắm. Đức Phật hay nói cái thân thể mình sao? Ở Việt Nam mình không thấy, ở Mỹ thì thấy rõ lắm. Ở thùng rác ở Mỹ thì nó sao quý vị? Thùng rác ở Mỹ thì sao? Mua thùng rác mới ha. Để trong có bao nhiêu năm, ở ngoài có thêm cái thùng mình kim loại ha? Bao đẩy hết lại thì đâu có thấy gì đó. Đó nè, trời rác rồi dục cho cái đại rác rồi, không thấy gì hết. Thì mình cũng vậy thôi. Mình cũng vậy thôi, mình khéo đại thôi. À, khéo đại thôi. Thì cơ thể mình á, từ thường chúng tôi nói rằng như là cái thùng rác vậy đó. Thì bây giờ quý vị có bao gấm bao gì nó vẫn là thùng rác. Đại thì không thấy gì hết, thì mở ra thì thấy không thú. Mình tập thấy như vậy đến khi quý vị bớt cái lòng dục, bớt cái lòng dục. Những người cư sĩ có vợ có chồng tránh được tà dâm. Tà dâm như đâu mà có, do thấy cái thân này nó tịnh, vợ chồng ở nhà nó nói gì, thấy vợ người đẹp, thấy chồng người đẹp mới có chuyện tà dâm, thấy không? Thật là bao nhiêu tội ác gì đâu. Thật là mình thấy nếu mình trong cái công việc cư sĩ mình sống á, rất là hạnh phúc trong gia đình. Mà mình như vậy mình bớt được cái dục vọng của thế gian, đó là chuyện bất tận. hết giờ, còn mấy cái sau mình cũng chẳng là nói tiếp, rồi thôi mình nghỉ, rồi sau nói tiếp, không nè. Sẵn em thông báo là tôi có dự trù, tôi có thể trùng lực. Có dự trù là bây giờ quý vị nghe như vậy để quý vị thực sự nó không ít lợi gì. Nghe thì cứng, thì cứ nghe để mà tu. Thật ra chúng tôi có tổ chức những cái lớp tu. Tu thì cần á, tu thiệt chứ không phải tu theo kiểu một quý vị bắt con trai, quý vị xình như rồi. Tu thiệt cần á. Thì chúng tôi tổ chức ở nhiều nơi. Nhưng mà ở trụ xứ này đó, thì chúng tôi sẽ tính một tháng một lần. Có những chỗ ở Bắc Kỳ một tuần một tháng một lần, ở Stockton ở đâu đó cũng được rồi. Và tôi thực tình là chắc là những người này tưởng là nó dễ dễ những ngày kia. Cái tổ chức thì đầu tiên ở đây đó, là tức là ngày 1 tây tháng 2, cái ngày thứ 7. Thì sau đó chúng tôi cứ xây phiên, cứ một tháng một lần. Nếu quý vị nào có phát tâm á, mà nhắm mình chịu được á, nhắm mình tu được á, thì xin liên lạc với tôi trước hoặc với sư bà ghi tên. Thì cái ngày tu sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Mà tu một ngày nó tôi không làm gì hơn là chuyện tu, không có làm gì khác hơn là chuyện tu. Thì cái chuyện tu thế nào thì chúng ta sẽ tôi đã sao hướng dẫn. Kinh nghiệm cho thấy thì những anh em mà hướng dẫn dựng khóa như vậy họ rất là thoải mái, họ rất là thích. Thì ở trước chúng tôi chưa có đến đầu có 7 người thôi, bây giờ là cả 8-90 người, có 7-80 người cũng vậy. Mình nếu quý vị ở đây mà ai phát tâm á, mà nhắm có sức mình tu á, nhớ tu á, chứ phải tới đây vui. Thì quý vị phải đi làm trước, thì chúng tôi phải sắp xếp. Thì chúng tôi phải có tổ chức một cái ghế ngồi đó, ngồi thì phải có cái cọ cụ, cái lối này mà ngồi. Vẫn vâng là chúng ta tổ chức cái đó, chúng ta sắp xếp trước. Thế, tôi thông báo như vậy, tôi còn là từ 3, từ 4 tuần nữa. Nếu quý vị muốn, tôi đi làm với tôi là sư bà. Thì nó cũng như là cái ngày cái những cái thế tu thiền, cái những cái tu tịnh, nhưng mà coi như là hầu như là không nói, nhưng mà ngoài những việc tu không có gì khác hơn là chuyện tu. Cái những không có tụng kinh nhiều, không có tọa thiền, đại khái cái những thấy thì cái như cái tình nhiều đó, cái động tâm suốt ngày chỉ dùng niệm Phật, thì từ sáng tới chiều niệm Phật, không bỏ câu niệm Phật. Ngồi thiền thì từ sáng tới chiều giữ cái tâm niệm của mình, không có động tâm khác. Thì riêng tôi thấy thì những ngày như vậy lúc lợi vô cùng.
Thế
tôi
mới là tu thiền,
ngồi thiền ngồi tĩnh, ngồi thiền ngồi tĩnh. Và rồi các vị tu đều giữ được. Từ 9 giờ đến tới 6 giờ chiều, nhưng mà xin nói trước là tôi. Là cứ như quý vị không có lo những chuyện khác hơn là chuyện tu.
Như vậy là cứ lầu lá, không ạ? Không, ngoài là cuối tháng 1 là tây, tháng 2.
Một tây tháng 2. Chứ ở đây tôi không tổ chức trùng với những cái ngày bắt con trai, các chủ sứ.
Cái thầy chỗ nào cũng
tổ chức ở đây. Nhưng mà không có đẹp, không có tại chùa này. Ở nhà như kia, không có bị phiền. Nó được lọc ở bên đây.
Nhà kia là cái nhà mới của thầy nữa.
Cái nhà mới đó. Vì tôi không muốn tiền.
Nếu như vậy là thầy tổ chức ở đây tháng này, rồi tháng sau là chỗ khác, chứ không phải là cả luôn ở đây.
Không, một tháng có 4 tuần trung bình.
4 tuần.
Thì 4 tuần chúng tôi tổ chức 4 chỗ.
Đó, thì
4 tuần. Nhưng quý vị đừng có đi xa, mà như kia nha, thật sự đừng có đi vào, không có chỗ. Ví dụ ở bên đây, tôi tổ chức với anh em, tôi tổ chức nước thì đã là 60 người rồi. Mà đi xa quá rồi. Chỉ cần là quý vị một tháng có được một ngày vậy thôi. Là quý vị sắp thoải mái lắm rồi. Ở đây thì tôi khuyên là nên dựng ở đây, đừng đi chỗ khác. Ví dụ bây giờ cũng xứ tóc chân, ví dụ như vậy, ở đây đi xa quá. Ở dưới kia thì cũng quá xa. Thật ra ở đây nè, nếu mà tham dự nước mà tôi nói trước là tu à. Tất cả người đó người không có làm hơn thì là những người niệm Phật thì chẳng có buộc cái người làm hơn là những con niệm Phật từ sáng tới tối. Mình
không
muốn nước của mình Phật, cái đó là cái quan trọng. Các cái ý niệm như là quán niệm vậy đó. cái đó là như vậy là quý vị, cái tu á là nó như vậy là nó lợi lắm, tại vì mình chuyên á, mình chuyên ăn cầu thì tôi không nghĩ là nó ăn cầu, nhưng mà đều tôi không biết sao nữa, thì tôi không có cho gì đó, uống nước cũng niệm Phật, đi tiêu cũng niệm Phật, đi tiểu mình nói còn mình ẩm được, ở nhà nó còn trả sách, nhưng mà ở nhà đó đừng nhớ, anh em nhắc nha, thấy có tình bóng của nhau đó, đi vào cầu tiêu cũng niệm Phật, đánh đam cũng niệm Phật, nằm ngủ cũng niệm Phật, đi cũng niệm Phật, đứng lại tất cả mọi hành động đều niệm Phật. Hai chương thiền là tất cả mọi hành động đều phải giữ cái thiền định. Đấy, đây và tôi những ngày như vậy nó rất thích lợi. Thì tôi nói trước nha, thì quý vị này muốn dự thì suy nghĩ trước rồi tham dự. Từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Không
được lên trầu, không được lên trầu, không được lên trầu luôn. Tôi khuyên quý vị nè, tôi khuyên quý vị nè, mình phải tập bỏ trầu. Sao vậy?
Bà giờ nói chết con rồi.
Lê Tịnh Độ làm gì có trầu ấy?
Lê bỏ luôn, con mình thì bỏ, nó có bỏ lên.
Mà bây giờ cứ thật sự vậy.
Dạ,
tập...
con người thích ăn.
Bà về đó rồi bà thèm trầu.
Bà bỏ bớt bớt, người đó nó rồi về làm thiền với Phật nữa. Nó rớt thời gian rồi nghĩ là nó thôi bạch ngài nó không muốn trở về thế gian nói chi nhớ trọng á
nhớ trọng
thôi được bây giờ thì quý vị kéo cái chân ra cho nó đỡ choe rồi mình nghĩ được rồi. Của kinh tứ tập buổi trưa, quý vị ở sau có nghe rõ không ạ? Thì cái phần thứ hai này đó, Đức Phật dạy như thế nào gọi là xuất gia, thì chúng tôi có phân biệt, bởi vì có nhiều vị không có hiểu được cái ý nghĩa xuất gia. Có nhiều khi quý vị nghĩ rằng là phải xuống tóc, phải mặc cái áo trà như chúng tôi đây mới gọi là xuất gia. Rồi có nhiều vị rồi buồn với tại sao mình cái duyên nghiệp nhiều khi rồi có cái trước đây thì chưa biết đạo Phật, bây giờ biết cái đạo Phật rồi muốn xuất gia, nhưng mà vì những cái duyên nghiệp khác nhau, ví dụ như là có chồng phải lo, có con phải lo, có cháu, có vợ vân vân, là có nhiều khi buồn thì tuổi cái thân phận mình là không có được xuất gia. Nhưng mà tôi cũng nói rõ là trong đạo Phật đó thì xuất gia có nhiều nghĩa lắm. mà thực sự ra chuyện mà cạo cái tóc, mặc cái áo tràng, thì thực sự đó mới gọi cái hình tướng xuất gia thôi, nó có cái hình tướng thôi. Và trong đạo Phật cái quan trọng nhất quý vị nghe từ thường là đạo Phật duy tâm á, là thực sự cái phần hình tướng nó dễ làm lắm, dễ lắm, phải không? Quý vị chỉ cần là ra ngoài tiệm cạo cái tóc, ma cháo tràng mà dễ lắm. Nhưng mà cái quan trọng á, là cái hạnh xuất gia nó khó, cái đó là cái khó, nó khó đó. Nhưng mà quý vị như là những người cư sĩ có thể làm được. Và bởi vì xuất gia, tại sao gọi là xuất gia? Cái nghĩa xuất gia đó, một á, là cái nghĩa thấp nhất là bỏ cái nhà thế gian ha. Hai nữa là bỏ cái nhà phiền não. Khi quý vị mà quyết định cái ý mình muốn, à trước giờ mình tham, mình không biết, bây giờ mình biết cái hại của cái tham, rồi do như vậy đó mình từ từ mình bỏ cái tham, bớt cái tham đi, thấy không? Thì như vậy là xuất gia rồi. Còn trước bây giờ sân, ai mắng mình tiếng, mình mắng lại tiếng, thấy không nè? Rồi cái gì đó khi bằng ăn miếng trả miếng đó, người ta mắng mình tiếng, mình mắng lại tiếng, là phàm phu. Thì người như vậy gọi là cái người phàm phu. Người ta chửi mình tiếng, mình chửi lại tiếng thì là phàm phu. Nhưng ngược lại cái người mà người ta chửi mình tiếng, mình đến, thấy không? Chẳng những mình không giận mà mình còn phát cái lòng thương người ta nữa. Cái tội nghiệp cái người đó, họ không hiểu, cái chết tới nơi rồi họ còn lo chuyện sanh, họ còn lo chuyện chửi mắng người khác. Mình thương họ thì nổi bao nhiêu đó tức là mình xuất gia rồi, thấy không? Còn si rồi trước giờ thì mình không biết, mình không biết tới đạo, mình lo làm những cái chuyện thế gian, rồi gạt gẫm, rồi nói đông nói tây, nói qua nói lại để mình làm giàu. Bây giờ mình biết được cái đạo rồi, mình thấy là những cái chuyện đó là những cái chuyện mà nó giả, nó không thiệt. Bây giờ mình bỏ được thì tốt, bỏ không được thì mình bớt, bớt từ từ. Ví dụ mọi lần thì mình mua bán thì là cân 1 ký thì mình cân có 800 gram thôi. Bây giờ thì mình mua bán thì mình cân 1 ký là 1 ký, thấy không? Thì mình như vậy đó, thì thật sự như vậy là xuất gia rồi, bắt đầu xuất gia rồi. Thì quý vị bước, coi như những người như vậy đó, quý vị là bắt đầu bước ra khỏi cái nhà rồi đó, như vậy là xuất gia rồi. Thì cái nhà mà quý vị, cái nhà thế gian có thể là chúng ta không có bỏ ra được bây giờ, thấy không? Bây giờ phải có trách nhiệm. Nhưng mà quý vị bắt đầu bỏ cái nhà phiền não, cái nhà tham là mình bỏ đi. Còn mình bỏ không được thì mình cũng từ từ mình ráng mình bước dần dần ra cửa. Cái nhà sân nè, bây giờ mình đang ở trong nhà cửa, trong cái nhà chính giữa nhà nè, nếu mình biết đạo mình dần dần mình đi dần dần ra tới cửa thì mình bắt đầu mình chuẩn bị xuất gia thôi. Thì mình thấy như vậy đó, thì quý vị thấy cái xuất gia trong đạo Phật không riêng gì những người mà bỏ gia đình mới gọi là xuất gia, mà những người như quý vị vậy đó cũng có thể xuất gia được nữa. Mà quý vị đã xuất gia rồi đó, tôi không biết quý vị thấy hay không, quý vị có thấy không? Có điều quý vị chưa xuất gia được trọn vẹn thôi. Hồi trước dễ gì mà thứ bảy chủ nhật quý vị đi tới chùa Nguyễn Nghĩa Chính, quý vị sẽ nghĩ hồi nhớ nghĩ là ha, 10 năm trước, 20 năm trước đâu có. Thì thứ bảy chủ nhật thì cũng ở nhà, hoặc là đi làm, còn không đi làm thì cũng ở nhà nấu ăn cho con, làm bánh cho cháu, đại khái như thế. Mình tỉnh, tức là mình ở trong nhà thế gian. Bây giờ thì thứ bảy à, đó thứ bảy mình tới chùa mình nghe lại Phật, mình tin. Rồi những ngày sám hối tới chùa sám hối, những ngày giảng tới chùa nghe giảng, những ngày mà tôi bắt quan trai mình tới chùa được tôi bắt quan trai, thì như vậy là xuất gia rồi đó. Có điều là quý vị chưa xuất gia 24 thì 24 thôi. Mà nói thiệt với quý vị, những người như chúng tôi, những người mà cạo tóc đi tu cũng chưa xuất gia 24 nữa. Biết tại sao vậy không? Biết tại sao vậy không quý vị? Bỏ cái nhà thế gian nhưng có cái nhà khác. Bỏ cái nhà thế gian thì có thể bỏ cái nhà, có thể là vợ chồng con cái thì bỏ được, không có ai hết, không có dòm qua dòm lại, không ai thân nhân hết. Nhưng có cái nhà khác rồi, cái nhà Phật tử. Tôi biết nhà Phật tử không? Phật tử chùa tôi, cô này Phật tử chùa tôi nè, cô kia không phải là Phật tử chùa tôi đó. Rồi cụ nọ tới chùa tôi cúng hoài à, còn bà đó bà không thấy tới chùa. Thì mình thấy cũng có cái nhà vậy, thấy không? Cái điều bởi vì nếu mà nhìn về mà nhìn về tâm địa Bồ Tát đó quý vị, mà tôi thật sự tôi thấy quý vị đã xuất gia rồi đó. Có điều quý vị không có biết cái chuyện đó thôi, Bây giờ nếu quý vị ở nhà mà lo những chuyện thế gian và vào chùa thì phải xuất gia đâu. Nghĩa là muốn cái tâm niệm đã là xuất gia. Thật ra bởi vì quý vị thấy trong đạo Phật đó, cái hình tướng nó không mấy quan trọng, nó không quan trọng lắm đâu. Mà thực sự tôi thấy đó, tôi nghe có một chuyện, tôi có một câu chuyện tôi kể quý vị nghe cũng buồn cười lắm. Ngày trước có một vị thầy của ông thầy rất là nổi tiếng. Hôm tôi ngồi thiền rồi tự nhiên tới sau mà tự nhiên nó khởi cái niệm, tôi nhớ cái chuyện đó mà mấy chục năm mà tôi quên sao giờ nhớ. Rồi có cái vị, cái ngày vị Trăng, Trăng Đại Sáng, tức là rất là giỏi. Cái vị Trăng nó coi như rất là nổi tiếng ở Việt Nam, ở bên Tàu qua Việt Nam, tôi giỏi lắm. Bởi vì nếu giỏi quá thì thành thử ra cái chùa nào cũng mời tới giảng kinh, cái chùa nào cũng mời tới lập giới đàn, cái chùa giới ấy có chuyện gì Phật sự mà đụng chạm là cứ mời cái vị đó tới. Đấy, để cái viết cái tên chùa cũng nhờ vị đó viết, rồi giảng kinh cũng nhờ vị đó làm, rồi chép kinh hồi xưa thì đâu có in về, chép để mà khắc bản cũng nhờ vị đó làm. Thì có một cái vị bạn, có một người bạn tới hỏi sao lúc này thầy sao, thầy tu hành sao. Thì Hòa Thượng Đại Sáng mới nói rằng tại lúc này tôi bận quá. Bận quá đi, phải không vậy? Bận suốt nha. Bởi vì chùa này mời nè, chùa kia mời nè, rồi giảng kinh này, giảng kinh nọ, bận quá đi. Rồi Hòa Thượng kia mới hỏi lại, nó tại sao ngài không xuất gia đi. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Mà trong cái Hòa Thượng Đại Sáng là Hòa Thượng coi như xuất gia đã 60 năm, đi tu đã 60 năm rồi. Mà nói thì họ sẽ ông thầy kia ông hỏi sao lúc này thầy sao, thì Hòa Thượng nói chúng là tôi bận quá đi. Bận thiệt, vì 2-3 cái chùa đứng cách, 2-3 cuốn kinh đang khắc bản, 2-3 cái giới đàn đang sắp tổ chức. Hòa Thượng nói bận. Thì ông thầy kia ông mới cười, ông nói thôi tại sao Hòa Thượng không xuất gia đi. Thì quý vị nói, hồi xưa tôi không hiểu cái chỗ này, hồi tôi học á, tôi nói tại sao mà đúng là ông Hòa Thượng mà tên Hòa Thượng rồi mà còn ông kia lại khuyên Hòa Thượng xuất gia, tại sao vậy? Tại sao vậy? Mà tới bây giờ tôi mới thấy thực sự là phải. Bởi vì sao quý vị? Xuất gia cái hình tướng thì Hòa Thượng nó có, nhưng mà còn cái tâm địa thì chưa có, để còn đi ràng buộc. Vậy thì nếu mà chúng ta như quý vị ở đây có thể hình tướng quý vị không xuất gia được, phải không? Nhưng mình có thể xuất gia bằng tâm địa, mình muốn. Đa số quý vị ở đây đều tu, tôi thấy là có.